Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chi tiết đầy đủ của tất cả chương trình VOA ở trang web voatiengviet.com. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 19 tháng 10 năm 2016 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Lực lượng của Iraq và người Kurd đạt tiến bộ trong cuộc chiến giành lại thành phố Mosul, bị truy tố 4 người liên hệ tới khủng bố, và bà Hillary Clinton mở rộng nỗ lực tranh cử sang những bang Cộng hòa truyền thống.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Lực lượng của Iraq và người Kurd cho biết họ đã chiếm lại một chục ngôi làng bên ngoài Mosul, trong khi họ tiến quân nhằm chiếm lại thành phố lớn thứ hai của Iraq từ tay những chiến binh nhà nước Hồi giáo. Cuộc tiến công được chờ đợi từ lâu, với sự yểm trợ là những cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu và sự tham gia của lực lượng bộ tộc người Sunni và dân quân người Shia tiếp tục sang ngày thứ hai vào hôm thứ ba. Chiến sự vẫn diễn ra ở vùng ngoại ô của thành phố Mosul và những tiến bộ trên ba mặt trận đang di chuyển với tốc độ khác nhau. Phát biểu tại Washington hôm thứ ba, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói Mosul sẽ là một cuộc chiến khó khăn, nhưng bày tỏ tin tưởng rằng IS sẽ bị đánh bại trong thành phố. Có lẽ 1 triệu thường dân vẫn đang sống ở đó, vì vậy ngoài việc nhổ tận gốc ISIL, trọng tâm của chúng tôi là sự an toàn và viện trợ nhân đạo cho thường dân đang lánh chiến sự. Đó sẽ là ưu tiên hàng đầu cho chính phủ của hai nước chúng ta, ông Obama phát biểu như vậy. Ở phía đông Mosul, lực lượng Peshmerga của người Kurd tiến nhanh, nhưng ở phía nam, lực lượng Iraq đang tiến chậm hơn bởi vì họ phải dàn quân trên diện tích lớn hơn. Họ đã bắt đầu chiến dịch của mình cách rìa Mosul 40 km. Vào ngày đầu tiên của cuộc tiến công, quân chính quy của Iraq cùng với dân quân người Shia tràn vào ba ngôi làng. Mục tiêu trong ngày thứ ba của họ là làng Zawiya. Tổng thống vùng Kurdistan Masoud Barzani hôm thứ Hai cho biết liên minh đã giải phóng một khu vực rộng 200 km2, bao gồm 9 ngôi làng. Ông tuyên bố Mosul sẽ được giải phóng và nói thêm rằng những chiến binh của ông đang làm hết sức mình để giữ cho thành phố này không biến thành Aleppo, là thành phố bị chiến tranh tàn phá nặng nề ở Syria. Mỹ đã truy tố 4 người vì đã tham gia và giúp một tổ chức khủng bố bằng cách tài trợ và tuyển mộ người chiến đấu cho nhà nước Hồi giáo tại Syria. Văn phòng Công tố Liên bang hôm thứ Ba cho biết lệnh truy tố này tiếp theo một vụ bố ráp của cảnh sát vào 15 căn nhà tại các thành phố Antwerp, Ghent và Deins. 15 người đã bị bắt giữ để thẩm vấn. Tuyên bố của Văn phòng Công tố Liên bang nói không tìm thấy vũ khí hay chất nổ và vụ bố ráp không có liên hệ tức thời đến những cuộc tấn công hồi tháng 3 năm nay của nhà nước Hồi giáo vào phi trường Brussels và một trạm xe điện ngầm làm 32 người thiệt mạng. Mỹ đã ban hành lệnh báo động kể từ những cuộc tấn công vào tháng 3 bởi những phần tử cực đoan thánh chiến trong nước. Một số những người này lớn lên tại trung tâm Brussels và được nhà cầm quyền Mỹ biết đến, cũng tham dự vào những cuộc tấn công tại Paris vào tháng 11 năm ngoái, là 130 người thiệt mạng. Ngày càng tin tưởng mình sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Hillary Clinton đang mở rộng chiến dịch vận động tranh cử của bà sang những bang mà lâu nay vốn bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa, với hy vọng chặn đứng con đường tiến tới chiến thắng của ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump và hỗ trợ việc bầu cử những nhà lập pháp khác theo đảng Dân Chủ vào Quốc hội. Còn 3 tuần nữa là tới ngày bầu cử, ban vận động tranh cử của bà Clinton cho biết sẽ chi thêm 2 triệu đô la quảng cáo ở bang Arizona thuộc vùng Tây Nam. Bang này chỉ bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ một lần trong 16 cuộc bầu cử gần đây. Ban vận động của bà Clinton cũng dự định đưa đệ nhất phu nhân Michelle Obama, người đại diện của bà Clinton được lòng nhiều cử tri nhất, tới bang này vào ngày thứ Năm để tổ chức một buổi vận động cho bà Clinton. Những cuộc thăm dò gần đây cho thấy bà Clinton và ông Trump đang cạnh tranh xích sao ở bang New Mexico, nằm ở phía bắc biên giới Mexico. Ngoài ra, chiến dịch tranh cử của bà Clinton cũng đang tăng cường nỗ lực ở 2 bang miền Trung Tây là Missouri và Indiana, nơi ông Trump đang dẫn trước. Nhưng cả 2 bang này đều đang có những cuộc đua xích sao vào Thượng viện, mà cả phe Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều coi là quan trọng trong nỗ lực giành quyền kiểm soát chính trị vào năm sau tại Thượng viện, nơi phe Cộng hòa đang nắm thế đa số. Những cuộc thăm dò gần đây cho thấy bà Clinton, cựu Ngoại trưởng Mỹ đang nỗ lực trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ, đã vượt lên dẫn trước ông Trump với cách biệt còn lớn hơn. WikiLeaks, nhóm chuyên tiết lộ các thông tin mật, hôm thứ Hai 17 tháng 10 tố cáo một tổ chức nhà nước đã cố ý cắt đứt đường truyền Internet của Julian Assange, người sáng lập ra WikiLeaks đang sống trốn tránh. Viết trên Twitter, WikiLeaks cho biết đã kích hoạt kế hoạch dự phòng thích hợp cho ông Assange. Hiện vẫn đang ẩn nấu trong Đại sứ quán của Ecuador ở London từ năm 2012 tới nay để tránh bị bắt. Thụy Điển đang tìm cách dẫn độ ông Assange, 45 tuổi, một công dân Úc, sang Thụy Điển để bị truy tố về một ca xâm hại tình dục. WikiLeaks không nêu tên quốc gia bị tình nghi đã cắt đường truyền. Tuy nhiên, một phát ngôn viên cho rằng vụ này có liên quan đến việc WikiLeaks liên tục công khai các mối liên hệ và lập trường của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton. Ban vận động tranh cử của bà Clinton hồi tháng 7 cho biết rằng các email của Ủy ban Toàn quốc của Đảng Dân Chủ đã bị tin tặc Nga xâm nhập, và sau đó WikiLeaks bắt đầu phổ biến nội dung của các tài liệu bị hack. Những vụ tiết lộ này hoàn toàn nhắm tấn công chiến dịch tranh cử của bà Clinton, khiến một số nhà phân tích kết luận rằng Nga hợp tác với WikiLeaks trong một nỗ lực nhằm phá hoại chiến dịch tranh chức tổng thống của bà Clinton. Moscow bác bỏ bất kỳ mối liên hệ nào tới vụ xâm nhập email. Ngày thứ Ba, chính quyền Hồng Kông đã thất bại trong một nỗ lực pháp lý chưa từng có trước đây, ngưng lễ tuyên thệ nhậm chức của hai nhà lập pháp mới đắc cử. Hai người này thúc đẩy độc lập cho vùng tự trị Hồng Kông. Thẩm phán tòa phúc thẩm Thomas Au bác bỏ yêu cầu cuối cùng về một phán quyết của tòa án chống lại một quyết định cho phép hai nhà lập pháp tái tuyên thệ nhậm chức tại Hội đồng lập pháp Hồng Kông vào ngày thứ Tư. Thẩm phán Au chấp nhận yêu cầu của chính quyền duyệt xét lại vụ này về phương diện pháp lý vào đầu tháng tới. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, hai nhà lập pháp này có thể đã phục vụ trong cơ quan lập pháp. Tuần trước, hai nhà lập pháp Yao Wai-ching, 25 tuổi, và Bajo Leung, 30 tuổi, đã bị nhà cầm quyền lập pháp cấm không cho nhậm chức sau khi hai người tuyên thệ trung thành với quốc gia Hồng Kông và trưng bày một biểu ngữ có nội dung Hồng Kông không phải là Trung Quốc khi họ nỗ lực nhậm chức đầu tiên. Việc tuyên thệ nhậm chức của hai người này là một trắc nghiệm đầu tiên về quyết tâm của họ đẩy mạnh vấn đề độc lập vào dòng chính của nền chính trị Hồng Kông. Việc này cũng cho thấy sự phẫn nộ sâu rộng đối với những cơ chế thân Bắc Kinh. Vào ngày thứ Tư tuần qua, văn phòng đại diện của Trung Quốc tại Hồng Kông đưa ra một tuyên bố bày tỏ vô cùng phẫn nộ và lên án mạnh mẽ về lập trường của hai nhà lập pháp này. Kể từ đó, các chính trị gia và những tổ chức thân Bắc Kinh đã gia tăng áp lực và nói rằng họ bất bình về những từ ngữ xúc phạm Trung Quốc và những lời nguyền rủa hai người này đã sử dụng. Tuy nhiên, hai nhà lập pháp này phủ nhận là không có dùng những lời lẽ như vậy. Vấn đề độc lập được xem như là một điều cấm kỵ tại cựu thuộc địa của Anh này, hiện đang được cai trị theo nguyên tắc một quốc gia hai hệ thống, kể từ khi Hồng Kông được trả về cho Trung Quốc vào năm 1997.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Theo một vụ rơi máy bay ở Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết đang tiếp tục tìm kiếm xác chiếc trực thăng chở phi công và hai học viên mất tích ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm 18 tháng 10. Ông Trần Thượng Trí, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải của tỉnh này xác nhận với VOA Việt ngữ về vụ rơi trực thăng cũng như lực lượng tìm kiếm.
Đúng rồi, tới chiều nay thì cũng chưa thấy. Cái này bên Bộ Quốc phòng anh ơi.
Một bản tin ngắn trên website của Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết rằng chiếc trực thăng của Trung tâm Huấn luyện Bà Rịa Vũng Tàu thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc Núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km lúc 7 giờ 40 phút sáng ngày 18 tháng 10. Tuy nhiên, thông cáo này không nói rõ một huấn luyện viên và hai học viên trên khoang chiếc Airbus EC-130T2 là quân nhân hay dân thường. Tờ VN Express đưa tin rằng ông Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã đến Ủy ban Nhân dân phường Kim Dinh chỉ đạo tìm kiếm. Trang web của Chính phủ Việt Nam dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo yêu cầu Bộ Quốc phòng tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, phi công trong chiếc trực thăng bị nạn. Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ việc này và tiến hành rà soát kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không để kịp thời tổ chức, rút kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn bay. Đây là vụ tai nạn mới nhất trong vài tháng qua ở Việt Nam. Hai máy bay chiến đấu của Không quân Việt Nam rơi hồi tháng 6 và tháng 8. Một chiếc máy bay tuần thám của Cảnh sát biển cũng đã gặp nạn khi đi tìm kiếm phi công lái chiếc máy bay chiến đấu Su-30 MK2. hai chiếc trực thăng quân sự cũng đã gặp nạn kể từ năm 2014. Ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong các sự cố đó, trong bối cảnh Việt Nam đang gia tăng chi tiêu quân sự.
Việt Nam vừa phát hiện trường hợp đầu tiên nghi là dị tật bẩm sinh với triệu chứng đầu nhỏ. Nếu được xác định, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ hai ở châu Á sau Thái Lan có trẻ mắc chứng đầu nhỏ do virus Zika gây nên. Các xét nghiệm ban đầu cho thấy người mẹ và thai nhi cư ngụ ở huyện Krông Búc của tỉnh Đắk Lắk từng nhiễm virus Zika. Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Trần Đắc Phu đã xác định điều này với VOA Việt ngữ.
Bệnh nhân này cũng có khi mang thai thì họ cũng có sốt phát ban, rồi cũng có sốt nhẹ nhưng mà không đi điều trị ở đâu, tại nhà thôi.
Tiến sĩ Phu cho biết kết quả kiểm nghiệm cuối cùng sẽ được công bố để cho thấy bé bị dị tật đầu nhỏ có phải do virus Zika hay không. Quan chức của Bộ Y tế này cũng khẳng định với VOA Việt ngữ về hai trường hợp nhiễm virus Zika mới nhất ở Việt Nam. Ông Phu nói hai trường hợp này đều ở thành phố Hồ Chí Minh và có xét nghiệm lâm sàng dương tính với Zika. Với tổng số 7 ca lây nhiễm cho tới nay và đặc biệt là trường hợp dị tật đầu nhỏ có nghi ngờ liên quan tới Zika mới được phát hiện, Bộ Y tế đã nâng mức cảnh báo với dịch bệnh do virus Zika gây ra. Với mức cảnh báo này, theo ông Phu, các hoạt động truyền thông và khuyến cáo sẽ được tăng cường, đặc biệt cho phụ nữ có thai và sắp mang thai. Nhưng có nhiều cộng đồng ý thức còn kém và có nguy cơ cao nhiễm bệnh.
Liên quan tới cái vùng mà hiện nay lưu hành sốt huyết, như vừa vừa nói là trong miền Trung, miền Nam, miền Tây Nguyên. Cái thứ hai là liên quan tới những nơi mà mùa mưa nhiều ấy, thì cái việc mà lưu hành tăng cái sự lưu hành của truyền bệnh và sốt huyết của bệnh Zika.
Tất cả các ca lây nhiễm Zika của Việt Nam đều từ miền Trung đổ vào Nam, nhưng Bộ Y tế đã đưa ra cảnh báo loại virus này có thể lan truyền lên phía Bắc và khuyến cáo người dân khi lưu hành tới hoặc từ các khu vực có lây nhiễm Zika phải báo cáo đầy đủ và đi điều trị. Đầu tháng này, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo rằng Zika sẽ lan truyền rộng ở các nước Đông Nam Á và đang được coi là một dịch bệnh ở Việt Nam. Theo WHO, virus Zika được cho là có liên hệ tới bệnh đầu nhỏ và dị tật này khiến trẻ sinh ra có phần đầu dị thường và có thể dẫn tới khuyết tật về trí tuệ và ngôn ngữ. Hội chứng đầu nhỏ có thể ghi nhận ở 1-10% trẻ em được sinh ra từ các bà mẹ nhiễm virus Zika trong 3 tháng đầu thời kỳ mang thai. Hiện Thái Lan đã ghi nhận 2 trường hợp đầu nhỏ có liên quan tới virus Zika. WHO xác định đây là những trường hợp đầu tiên mắc chứng này có liên quan đến virus Zika tại khu vực Đông Nam Á.
Em trai tỷ phú Việt Nam nuôi gia súc ở Australia. Một doanh nhân nổi tiếng ở trong nước, em trai tỷ phú tiền đô đầu tiên của Việt Nam, chi 18 triệu đô la Úc mua trang trại nuôi gia súc ở Australia. Hãng ABC mới loan tin này và nói thêm rằng đây được coi là khoản đầu tư lớn đầu tiên của người Việt vào ngành nuôi bò ở miền Bắc Australia. Tin cho hay trang trại có tên gọi The Memha đã được bán cho công ty Anvian Pastoral Holding và theo ABC, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư của Úc niêm yết ông Phạm Nhật Vũ, Chủ tịch của tập đoàn truyền thông An Viên, là cổ đông chính của công ty này. Thống kê của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gia súc sống và thịt Australia, Việt Nam là thị trường xuất khẩu gia súc lớn thứ hai của Úc. Năm 2015, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 300.000 gia súc từ Australia để vỗ béo rồi mổ lấy thịt. VOA tiếng Việt hôm 18 tháng 10 không thể liên lạc được với ông Vũ để xác nhận thông tin trên. Doanh nhân này là em trai của Chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng, là tỷ phú tiền đô đầu tiên của Việt Nam với trị giá tài sản lên tới 2 tỷ đô la, theo Forbes. Hãng ABC cũng dẫn lời báo chí Australia đưa tin hồi tháng 2 rằng Vingroup đã mua lại một công trình xây dựng ở khu trung tâm thành phố Sydney với giá 22,5 triệu đô la. VOA Việt ngữ cũng không thể liên lạc được với ông Vượng để khẳng định thông tin này. Về xu hướng doanh nhân Việt đổ ra nước ngoài đầu tư, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận xét rằng đây là một hiện tượng rất đáng chú ý.
Là nhiều doanh nghiệp trẻ có năng lực ngoại ngữ và có những ngành nghề chuyên môn hấp dẫn thì đã đăng ký doanh nghiệp ở Singapore, ở Canada, ở Australia và ở Thái Lan. Lý do họ phải là đăng ký doanh nghiệp ở nước ngoài như vậy là bởi vì cái thủ tục ở Việt Nam ngăn cản họ kinh doanh một cách thuận lợi. Chúng ta thấy rằng nếu như Việt Nam không cải thiện môi trường kinh doanh, không giảm được lãi suất, không giảm được chi phí vận chuyển, các chi phí phi chính thức hiện nay rất cao, thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ đầu tư ra nước ngoài
lập doanh nghiệp ở nước ngoài, đóng thuế cho nước ngoài, tạo công ăn việc làm cho nước ngoài, và nước Việt Nam không được cái gì cả.
Kinh tế gia này nói thêm rằng đấy là điều hết sức đáng lo ngại, nhưng lại là sức ép để Việt Nam phải thực sự cải cách môi trường kinh doanh. Ông Doanh trích lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng Việt Nam phải xây dựng một nhà nước kiến tạo, hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà nước liêm chính, chứ không phải là nhà nước hành chính và hành doanh nghiệp là chính. Tiến sĩ Doanh nói thêm rằng việc các đại gia như Phạm Nhật Vũ hay những ông này ông khác đầu tư ra nước ngoài cũng là điều rất bình thường trong thế giới hội nhập hiện nay. Thông tin về vụ đầu tư của gia đình họ Phạm mà VOA Việt ngữ chưa thể xác nhận được loan đi trong bối cảnh ngày càng nhiều có doanh nhân Việt Nam hướng ra nước ngoài. Báo chí Việt Nam dẫn số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế và vụ Liên Hợp Quốc về vấn đề kinh tế và xã hội cho thấy từ năm 1990 đến năm 2015 có hơn 2,5 triệu người Việt di cư ra nước ngoài.
Chính phủ Nhật Bản vừa thúc giục Quốc hội nước này nhanh chóng thông qua Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với hy vọng tiếp sức cho Hiệp định khu vực này, cho dù nó đang bị chống đối ở Mỹ. Theo tờ Thời báo Nhật Bản, chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe hôm 13 tháng 10 bày tỏ quyết tâm nhanh chóng thông qua Hiệp định Thương mại Tự do này và gây áp lực với Washington tiếp bước họ. Các thành viên trong nội các của ông Abe tái khẳng định quyết tâm thông qua một dự luật để thông qua Hiệp định này trước khi kết thúc khóa họp Quốc hội ngày 30 tháng 11. Bộ trưởng phụ trách phục hồi kinh tế Nobuteru Ishihara được tờ Thời báo Nhật Bản trích lời nói Nhật Bản cần đóng vai trò dẫn đầu để thông qua Hiệp định Thương mại này và tạo ra một sức đẩy trong nội bộ nước Mỹ. Bộ trưởng này hối thúc nước ông rằng Nhật Bản cần đứng ra lèo lái nước Mỹ trong vấn đề này. TPP được cho là không có cơ may sẽ được thông qua ở Quốc hội Mỹ trước khi Tổng thống Barack Obama kết thúc nhiệm kỳ vào đầu năm tới. Trong chuyến công du tới châu Á cuối cùng vào tháng 9 vừa qua, ông Obama đã cam kết với các nhà lãnh đạo khu vực rằng ông sẽ thuyết phục Quốc hội thông qua hiệp ước TPP. Việt Nam được coi là quốc gia sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ TPP và rất muốn có được hiệp định này. Nhưng trong bối cảnh hiệp định bị cả hai đảng chính trị chống đối tại Hoa Kỳ, Quốc hội Việt Nam đã tuyên bố sẽ chờ kết quả bầu cử và những động thái của Quốc hội Mỹ. Giáo sư của trường đại học New South Wales Carl Thayer, một chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, nhận xét về vấn đề này.
And it's left Vietnam high and dry in one sense because they needed that and they were one of the
Hiệp định TPP có ảnh hưởng tới Việt Nam bởi Việt Nam rất cần hiệp định này. Việt Nam là một trong 12 nước ký kết và được cho là nước thu lợi nhiều nhất. Hiệp định này sẽ giúp tăng GDP và giúp Việt Nam tiếp cận tốt hơn với thị trường Mỹ. Việt Nam đang trong một thời kỳ khó khăn về mặt kinh tế, không có TPP sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của công chúng đối với chính quyền hiện nay.
Nhưng ông Thayer cho rằng TPP sẽ khó được thông qua ở Mỹ.
And ever since the TPP was signed, it was going to be done in May, and then it was postponed to October.
Kể từ khi TPP được ký kết bởi 12 quốc gia thành viên, Quốc hội Việt Nam đã trì hoãn thông qua lần thứ nhất vào tháng 5, rồi tháng 7 và tại kỳ họp mới nhất trong tháng 10. Tôi không nghĩ sẽ có hy vọng gì cho TPP. Tôi nghĩ TPP sẽ không được thông qua ở Quốc hội Mỹ.
TPP là một nhân tố quan trọng trong chiến lược xoay trục sang châu Á của chính quyền Tổng thống Obama, nhưng cả hai ứng cử viên Tổng thống bà Hillary Clinton và ông Donald Trump đều không ủng hộ hiệp định đã được 12 nước thành viên ven Thái Bình Dương ký kết.
So when you asked earlier about the rebalance, I was thinking in military terms, but it's like
chiến lược tái cân bằng lực lượng hướng về châu Á đặt trọng tâm vào hai lĩnh vực quân sự và kinh tế. Giờ đây tôi cho rằng một chiếc chân của chiến lược này đã bị gãy, do đó sẽ rất khó khăn. Câu hỏi thực sự giờ đây là, với một chính quyền mới, cho dù đó là ai, họ sẽ làm gì với các mối quan hệ thương mại ở châu Á-Thái Bình Dương?
Để TPP có thể có hiệu lực, hiệp định này cần phải được phê chuẩn bởi ít nhất 6 thành viên đại diện cho 85% tổng lượng GDP của toàn khối. Theo nhận định của tờ Wall Street Journal, điều đó có nghĩa là Mỹ phải thông qua hiệp định này, nếu không nó sẽ chết. Giáo sư Thayer cũng đồng ý với quan điểm này. Ông cho rằng hiệp định đã được ký kết nên khó có thể thương thuyết lại các điều khoản.
Now there's a difficulty there because 12 nations agreed to it. There's, I think, a 5-year period to finally ratify.
Giờ đây rất khó bởi 12 nước thành viên đã đồng ý hiệp định này. Họ có 5 năm để phê chuẩn nó. Nhật Bản và Australia đã nói với Mỹ rằng họ sẽ không thương thuyết lại các điều khoản. Nhưng trong chính trường, bất cứ điều gì đều có thể xảy ra. Tôi tin rằng sẽ không có TPP nếu không có Hoa Kỳ. 11 nước thành viên còn lại không thể tiếp tục nếu không có người Mỹ.
TPP sẽ xóa bỏ hầu hết các loại thuế và các rào cản thương mại khác trong khối 12 nước, bao gồm cả Canada, Úc, New Zealand, Singapore và một số nước thành viên khác ở châu Mỹ. Hiệp định cũng bao gồm các điều luật về quyền của người lao động và môi trường làm việc. Cả hai chính phủ Nhật Bản và Úc cũng đang đối mặt với một số khó khăn trong việc phê chuẩn TPP. Theo Wall Street Journal, các đảng đối lập không tham dự buổi họp Quốc hội Nhật Bản hôm 13 tháng 10 và cho rằng ông Abe đang đi quá nhanh. Trong khi đó, đảng của Thủ tướng đương nhiệm Úc Malcolm Turnbull không có đủ số phiếu để phê chuẩn TPP. Nhưng ở Tokyo, ông Abe và liên minh của ông có thể dễ dàng vượt qua được sự chống đối. Và theo giáo sư Thayer, nếu bà Clinton đắc cử, thời cuộc có thể thay đổi ở Mỹ.
Cộng đồng người Việt hải ngoại phát động chiến dịch quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung kiện Formosa và những nạn nhân đang chống chọi với lũ. Tiếp sau thảm họa cá chết do Formosa xả thải độc ra biển miền Trung, nhà máy thủy điện Hố Hồ ở Hà Tĩnh hôm 13-14 tháng 10 xả lũ, cứu đập dưới những trận mưa tầm tã, khiến hàng chục người ở hạ nguồn thiệt mạng, hàng trăm nhà cửa bị tàn phá, ruộng đồng bị hủy hoại, gia súc hoa màu bị cuốn trôi. Hai nơi thiệt hại nặng nề nhất là Hà Tĩnh và Quảng Bình, vốn đang điêu đứng sau thảm họa môi trường Formosa cũng do con người gây ra. SBTN, đài truyền hình Việt ngữ lớn nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại có trụ sở chính tại bang California, Hoa Kỳ, Chủ nhật này sẽ mở cuộc vận động xuyên quốc gia, đồng loạt trên sóng truyền hình và trên các trang mạng xã hội, hướng về các nạn nhân miền Trung trước đại nạn, nhân tai, vì xả lũ và vì ô nhiễm Formosa. Nhạc sĩ Trúc Hồ, Tổng Giám đốc đài SBTN, ban tổ chức cuộc vận động, nói với VOA Việt ngữ.
Đài SBTN đã lên chương trình là một cái chương trình gây quỹ vào ngày Chủ nhật 1 giờ Cali. Và chúng ta có chương trình văn nghệ, những bài nhạc về những gì đang xảy ra. Hy vọng là soi dịu một phần nào nỗi đau của người dân trong nước. Rồi mọi người khắp nơi coi thì ai mà xem được mà thấy có lòng muốn giúp người dân mình thì đóng góp. Gửi check về cho bên em đang có ta Foundation. Đây là một cái hội thiện nguyện. Chúng ta có hai mục đích là gây quỹ cho những người dân nạn nhân của Formosa. Họ đã đứng lên đi kiện, là những người nạn nhân đi tìm công lý. Và bây giờ thì chúng ta giúp luôn cho cả nạn nhân bạo lực miền Trung.
Ông Trúc Hồ cho biết, chương trình ca nhạc gây quỹ giúp miền Trung lần này sẽ kéo dài từ 3 tới 4 tiếng cùng lúc trên kênh TV, trang YouTube và Facebook của SBTN, phát trực tiếp trong ngày Chủ nhật và sau đó được phát lại rải rác suốt tuần để tạo điều kiện cho người Việt khắp nơi tiện theo dõi và ghi lại thông tin đóng góp. Ông nói, hình thức quyên góp này của SBTN đã rất thành công trong các đợt cứu trợ trước đây dành cho nạn nhân động đất ở Nepal, nạn nhân bão Hải Yến tại Philippines và Việt Nam hồi năm 2013 và đợt gây quỹ hỗ trợ các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa mới đây. Ông cho biết thêm, chương trình nhạc gây quỹ của SBTN dành cho đồng bào miền Trung lần này quy tụ khá đông văn nghệ sĩ hải ngoại, với những ca khúc quê hương thể hiện tình yêu đất nước và tranh đấu cho nhân quyền. Vẫn theo nhạc sĩ Trúc Hồ, số ngân quỹ thu được sau đó sẽ được chuyển cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập và các tổ chức tôn giáo có uy tín trong nước, giúp phân phối tận tay các nạn nhân. Nói về thông điệp chính của chiến dịch vận động, nhạc sĩ Trúc Hồ chia sẻ.
Thông điệp rõ ràng là chúng ta phải sống mới dựa trên cái tình thương yêu. Người Việt Nam của chúng ta đi qua đây cũng nhờ được tình yêu mà làm lại từ đầu. Người dân trong nước họ đau khổ quá nhiều. Chính quyền không có lo lắng đủ mà đôi khi còn hại thêm cho người dân. Thì đây là công tác từ thiện mà có tính chất rất là emergency. Chúng ta phải làm việc làm liền để cho người dân biết là người dân họ không có cô đơn. Họ có những người cùng là người Việt Nam. Cho dù ở đâu họ cũng nghĩ đến Việt Nam, sẵn sàng cùng chia sẻ những nỗi đau khổ của họ và cho hiểu bớt một phần nào để họ có niềm tin vào tình yêu giữa con người đối với con người.
Tổng Giám đốc SBTN cũng kêu gọi người Việt hải ngoại, ngoài hỗ trợ tài chính, cũng nên góp phần hỗ trợ vận động quốc tế và hỗ trợ truyền thông cho người Việt trong nước trên con đường tìm kiếm công lý, như trong vụ kiện tập thể chống lại Formosa, thủ phạm đầu độc môi trường sống và hủy hoại sinh kế của hàng triệu dân Việt Nam. Nhạc sĩ Trúc Hồ.
Người Việt Nam hải ngoại, mỗi người phải có bổn phận để nói lên tiếng nói của mình cho những dân biểu địa phương, những giới trẻ hiểu gần về những cái công tác xã hội, dân sự, những luật sư giỏi, chúng ta cùng nhau đi vận động để đi tìm lại công lý cho người dân. Đó là một công tác dài lâu và cần sự hỗ trợ của tất cả cơ quan truyền thông, cũng như là sự đóng góp của tất cả người dân khắp nơi trên thế giới.
Nhạc sĩ nổi tiếng này cũng dẫn lời câu hát: nếu phải mất tất cả những gì tôi đang có, với tình yêu, tôi làm lại từ đầu. Trong nhạc phẩm Tình yêu, tình người do ông sáng tác, để thúc giục hàng triệu con tim Việt ở khắp nơi trên thế giới hướng về những nạn nhân đang oằn mình đau đớn trong thảm họa do con người gây ra ở miền Trung Việt Nam.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Có những xu hướng tích cực và tiêu cực liên quan đến tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam. Theo lời đại sứ lưu động của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế David Saperstein, những khác biệt lớn nhất giữa những xu hướng này chủ yếu là giữa vùng nông thôn và thành thị. Những tổ chức tôn giáo vẫn đối mặt với những quy định đăng ký nhiêu khê để được hoạt động một cách hợp pháp và chính quyền tiếp tục từ chối sự công nhận về mặt pháp lý cho nhiều tổ chức. Tuy nhiên, trong những năm qua, chính quyền đã công nhận hoạt động của một số tổ chức tôn giáo. Dù chính quyền lâu nay vẫn cảnh giác với việc những cộng đồng tôn giáo cung cấp các dịch vụ xã hội, những phát biểu của chính phủ hồi gần đây đã ủng hộ những hoạt động như vậy. Ví dụ, chính quyền địa phương tại Hà Nội đã hợp tác với Hội Thánh Tin Lành để cung cấp những dịch vụ cai nghiện ma túy. Mặc dù những xu hướng này rất khích lệ tại thành thị, song nhiều người ở một số vùng nông thôn và khu vực dân tộc thiểu số vẫn đối mặt với những thách thức lớn khi tìm cách thực hành quyền tự do tôn giáo, đặc biệt là những người thuộc những tổ chức tôn giáo không đăng ký. Ông Saperstein lưu ý rằng giới chức địa phương ở nhiều nơi tiếp tục sách nhiễu, bắt giữ và đe dọa những người tụ tập thờ phượng tại những điểm hội họp độc lập và từ chối cho nhiều nhóm đăng ký hợp pháp. Những nhóm dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên thường được gọi là người thượng là một ví dụ. Trong một chuyến thăm gần đây tới Tây Nguyên, đại sứ Saperstein lưu ý rằng sau những buổi gặp gỡ của ông, công an đã bắt giữ một số nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương tới gặp ông. Đại sứ Saperstein nói, sự sách nhiễu như vậy là không thể chấp nhận được. Dù có những vụ việc gây lo ngại, chính phủ Việt Nam đã đạt được tiến bộ trong những lĩnh vực khác. Ông Saperstein nói, điều đáng chú ý là có luật mới về tín ngưỡng, tôn giáo đang được cứu xét tại Việt Nam. Theo quy định hiện hành, gần như tất cả những hoạt động tôn giáo phải được chính phủ chấp thuận trước. Có những chỉ dấu cho thấy một số quy định trong dự thảo mới chuyển từ kiểu xin cho nghiêm ngặt sang kiểu thông báo. Theo mô hình mới này, một tổ chức tôn giáo sẽ chỉ cần thông báo cho nhà chức trách về một hoạt động đã được hoạch định thay vì bắt buộc phải xin được sự chấp thuận chính thức. Ông Saperstein xem cải cách này nếu được ban hành là một bước tiến quan trọng. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục khuyến khích Việt Nam đưa luật pháp và cách thức hành xử theo hướng nới lỏng những hạn chế đối với người dân dựa trên niềm tin tôn giáo của họ. Mọi người phải được hưởng quyền tự do tôn giáo, bất kể là họ sống ở đâu.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị sẽ đón nghe. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.